sự chuyển động của bụng, đột nhiên có một tiếng động lớn nổi lên. Tiếng động này mạnh hơn chuyển động phòng xẹp, nên tâm tự động hướng về đề mục mới. Mặc dù vậy, nhưng không thể gọi đó là phóng tâm. Nếu chúng ta tức thời ý thức tiếng động và niệm nghe 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 mà không suy nghĩ đến nguyên nhân gây ra tiếng động, cũng không cần biết đó là tiếng động gì, nếu được như thế thì sẽ không có tham sân si vào lúc ấy. Nhưng khi một âm thanh đập vào tai, nếu tâm ta bị cuốn hút và nhận ra đó là âm thanh quen thuộc, như nghe một bài hát, một bản nhạc chẳng hạn, tâm ta bắt đầu nhớ lại trước đây ta đã từng nghe âm thanh này, tên ca sĩ hát bài hát này, tác giả bài hát, vân vân. Nhiều thiền sinh bị rời khỏi giây phút hiện tại và chìm đắm vào trong tiếng nhạc, quên mất rằng mình đang hành thiền, nên gõ nhịp và lắc lư theo tiếng hát. Như vậy là thiền sinh bị phóng tâm chế ngự. Một lần nọ, có một thiền sinh đang ngồi thiền một cách chánh niệm, đang theo dõi đề mục một cách tĩnh lặng và tốt đẹp. Tinh linh, một thiền sinh ngồi cạnh cô ta, đứng dậy một cách vội vã, làm phát ra tiếng động. Cô thiền sinh nghe rõ mồn một tiếng răng rắc của các khớp xương và tiếng áo quần cọ sột soạt. Tức thời, cô thiền sinh của chúng ta bắt đầu nghĩ, thật là chẳng ý tứ chút nào cả. Vô ý thức, đang giữa giờ ngồi thiền mà đứng dậy phá rối, trong khi ta đang ngồi thiền một cách ngon lành như vậy. Thế là sự giận dữ bùng phát, có thể gọi đây là đại phóng tâm. Phần lớn các thiền sinh đã tránh được tình trạng này nhờ nỗ lực chánh niệm từng sát na, không bị phản ứng khi có đối tượng lạ phát sinh, nhờ thế mà không bị phóng tâm chi phối. Các tầng định: không vọng tâm hay không phóng tâm có nghĩa là tâm chánh niệm kịp thời và chính xác vào những gì đang xảy ra. Khi tâm chánh niệm một cách tốt đẹp và liên tục vào tất cả những gì đang xảy ra, thì tâm sẽ ở vào tình trạng gọi là nhập định. Nhập định có nghĩa là tâm dính chặt vào đề mục và quan sát đề mục đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn thấy vật gì đó đang nằm trong bồn và muốn lấy vật đó lên. Bạn bèn dùng một cây nhọn ghim sâu vào vật đó rồi nhấc nó lên. Nếu bạn không biết chắc đó là vật gì, thì bây giờ bạn có cơ hội để nhìn rõ ràng hơn. Cũng như trong khi bạn ngồi và bạn ăn, bạn dùng nĩa ghim thức ăn. Hai ví dụ này cho ta thấy thế nào là yếu tố định và tình trạng nhập định. Các tầng định trong thiền chỉ có hai loại: định, định trong thiền chỉ và định trong thiền minh sát. Một số các bạn đã đọc sách và biết được các tầng định trong thiền chỉ sẽ lấy làm ngạc nhiên tại sao tôi lại nói đến các tầng định trong thiền minh sát. Khi nhập định trong thiền chỉ, lúc bấy giờ tâm hoàn toàn tập trung, dính chặt vào một đề mục duy nhất, một hình ảnh trong tâm. Chẳng hạn như tâm tập trung vào một chiếc đĩa màu đỏ hay vào ánh sáng, tâm bị hút chặt vào đề mục đó, không bị lay động hay di chuyển đi nơi khác. Có rất nhiều tầng thiền khác nhau, mỗi tầng thiền có những đặc tính đặc biệt. Các tầng định trong thiền minh sát. Định trong thiền minh sát khác với định trong thiền chỉ ở chỗ tâm chuyển từ đề mục này sang đề mục khác và an định tâm vào đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các đối tượng. Định trong thiền minh sát cũng bao gồm cả trường hợp tâm chuyên chú và gắn chặt vào sự an lạc tĩnh lặng của Niết Bàn. Trong khi những người hành thiền chỉ nhằm mục đích đạt được trạng thái tâm an lạc và nhập định, thì mục đích trong thiền minh sát là đạt được các tầng tuệ và giải thoát. Định trong thiền minh sát là an trụ tâm vào chân đế. Chân đế là những gì mà chúng ta có thể kinh nghiệm trực tiếp qua sáu cửa giác quan. Phần lớn những gì chúng ta nhận ra hay chú tâm đến ở sáu cửa giác quan đều là chân đế của các pháp. Đó là sự biến đổi không ngừng của các hiện tượng thân và tâm. Niết bàn cũng là chân đế, nhưng Niết bàn thì không có sự thay đổi. Niết bàn là pháp vô vi, vô điều kiện. Để biết rõ vấn đề, ta hãy xét đến tiến trình của hơi thở. Những cảm giác mà chúng ta cảm nhận được ở bụng, trong khi theo dõi chuyển động của bụng, đó là chân đế. Mục đích của sự chú tâm và chuyển động của bụng là để thấy rõ các đặc tính và bản chất của các hiện tượng đang xảy ra ở đấy. Khi bạn chú tâm vào sự co giãn, sự căng thẳng, sự đàn hồi, sự rung chuyển, cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân, như vậy là bạn đã phát triển các mức định tâm của thiền minh sát. Khi quan sát những gì xảy ra ở sáu cửa giác quan, thì chúng ta cũng dùng tương tự những phương cách như trên. Nếu có nỗ lực tinh tấn và chánh niệm đúng đắn, chú tâm vào những gì đang xảy ra tại một cửa nào đó của giác quan, thì ta cũng hiểu được chân đế hay bản chất thật sự của những gì đang xảy ra ngay tại cửa giác quan này. Thấy được chân đế ở các cửa giác quan có nghĩa là thấy được các đặc tính riêng và chung của danh và sắc hay thân và tâm. Cũng cần nhắc lại ở đây, thế nào là đặc tính riêng của danh và sắc? Được nhận biết thông qua việc hành thiền. Khi hành thiền, chúng ta quan sát các hiện tượng qua danh và sắc. Khi nỗ lực tinh tấn và chú tâm chánh niệm hợp lý, thì tiến bộ đầu tiên là ta thấy được đặc tính riêng của danh và sắc. Đặc tính riêng của danh hay tâm là sự nhận biết đối tượng, bao gồm cả xúc, thọ, yêu, ghét, chánh niệm, định tâm, buồn, vui, an tịnh, trí tuệ, vân vân. Đặc tính của sắc hay thân là tứ đại, đó là sự cứng mềm. Cứng mềm là đất, sự nóng lạnh, lửa, sự chuyển động, căng cứng, rung chuyển là gió, sự dính hút hay lỏng là nước. Danh và sắc đều có giai đoạn khởi lên, kéo dài và chấm dứt, đó là đặc tính nhân duyên hay đặc tính trung gian. Thiền sinh sẽ thấy rõ đặc tính trung gian trước khi thấy rõ đặc tính chung của danh và sắc, đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Các chi thiền theo một lối phân loại thì có 4 tầng thiền. Tầng thiền thứ nhất có 5 thiền chi, và tất cả các thiền chi đó đều quan trọng trong việc hành thiền minh sát. Thiền chi thứ nhất gọi là tầm hay hướng tâm. Đây là yếu tố hướng tâm một cách chính xác và trực tiếp vào đối tượng. Tâm còn có đặc tính là đặt tâm trên đối tượng. Thiền chi thứ hai là tứ hay sát. Sau khi đặt tâm trên đối tượng, giờ đây tứ tiếp tục định vị dẫm trà sát, hoạt động quan sát đối tượng. Bạn có thể kinh nghiệm được điều này khi quan sát chuyển động của bụng. Trước hết, bạn phải có tinh tấn hướng tâm vào tiến trình chuyển động của bụng, rồi tâm nắm được đối tượng mà không để trượt khỏi hay rời đối tượng. Tâm dẫm lên đối tượng và trà sát đối tượng. Khi tâm chánh niệm, tức thời, khi tâm chánh niệm từ thời khắc này đến thời khắc khác một cách chính xác, liên tục, thì dần dần tâm trở nên thanh tịnh, trong sáng hơn. Các loại phiền não, nhất là năm chướng ngại chính, tham lam, sân hận, giả dượi, buồn ngủ, phóng tâm, hoài nghi, bị yếu đi rồi biến mất. Tâm trở nên trong sáng, an tịnh, tĩnh lặng. Sự trong sáng tĩnh lặng này do hai thiền chi tầm và sát đem lại. Trạng thái trong sáng, an tịnh, tĩnh lặng này được gọi là Viveka, có nghĩa là ẩn cư. Tâm được an định, được trú ẩn hoàn toàn, thoát khỏi các chướng ngại. Sự ẩn cư này không phải là một yếu tố của định. Đây chỉ là một danh từ nói đến tình trạng ẩn cư của tâm. Thiền chi thứ ba là hỷ, có nghĩa là hoan hỷ, thích thú trước những gì đang xảy ra. Thiền chi này có thể biểu lộ qua các trạng thái vật lý như rùng mình, nổi gai ốc, cảm thấy như sóng dồi vào mình, người nhẹ tên như tách rời khỏi mặt đất, vân vân. Thiền chi thứ tư gọi là lạc, có nghĩa là sự dễ chịu, sự an vui, hạnh phúc tiếp theo sau hỷ. Tâm lạc khiến ta thỏa thích, hài lòng với việc hành thiền, bởi vì cả hai thiền chi thứ ba và thứ tư đều là kết quả của sự ẩn cư khỏi phiền não, nên chúng được gọi là ẩn cư hỷ lạc, có nghĩa là sự hỷ lạc hạnh phúc do sự ẩn cư đem lại. Hãy nghĩ đến những chuỗi nhân duyên liên tục này, tâm ẩn cư có được như ở sự hiện diện. Tâm ẩn cư có được nhờ ở sự hiện diện của hai thiền chi đầu tiên. Khi tâm hướng đến đối tượng một cách chính xác, nắm được đối tượng và trà sát trên đối tượng, thì sau một thời gian, tâm sẽ được ẩn cư. Nhờ tâm được ẩn cư khỏi các phiền não, chướng ngại, nên ta cảm thấy hạnh phúc, an lạc và thoải mái dễ chịu. Khi bốn chi thiền đầu tiên có mặt, tâm tự động trở nên an tịnh, tĩnh lặng, dễ dàng quán thấu được những gì xảy ra mà không bị loạn tâm hay tán tâm chi phối. Sự nhất tâm này là thiền chi thứ năm. Muốn đến được tầng thiền minh sát thứ nhất, cần phải có tuệ giác thấy danh sắc. Năm chi thiền này chưa đủ để đạt được tầng thiền minh sát thứ nhất. Tâm phải xuyên suốt vào đối tượng một chút để thấy rõ sự liên hệ hỗ tương giữa thân và tâm. Chỉ vào lúc ấy ta mới có thể nói là có được tầng thiền thứ nhất của minh sát tuệ. Một thiền sinh có tròn đủ năm chi thiền sẽ có một sự chánh niệm chính xác và mới mẻ hơn, nghĩa là tâm hút chặt vào đối tượng hơn trước đây, một sự hỷ lạc hạnh phúc và thoải mái cao trội hơn sẽ xuất hiện. Đây có thể là dịp để cho thiền sinh thưởng thức, nhấm nháp hương vị tuyệt vời của sự an lạc thanh tịnh mà mình đạt được. Thiền sinh có thể bị dính mắc vào sự an lạc thanh tịnh này và tự nhủ: ồ, thật là kỳ diệu, bây giờ mọi sự đều trở nên rõ ràng, trong sáng trước mắt ta. Ta nhẹ nhõm như phiêu bồng, trôi nổi trên mây. Đó là những suy tưởng xảy ra vào lúc có sự dính mắc vào sự định tâm, vào sự thanh tịnh. Tâm cô động bên trong. Ai cũng có thể bị dính mắc vào hỷ lạc, hạnh phúc và thoải mái dễ chịu. Dính mắc vào những tiến bộ đang diễn ra bên trong chúng ta là một loại tham ái đặc biệt, vi tế, khác với loại tham ái thông thường. Tham ái thông thường là dính mắc, luyến ái và ngũ dục. Sự tham ái dính mắc vào hỷ lạc, hạnh phúc do sự hành thiền đem lại cần phải kịp thời ghi nhận được sự dính mắc tham ái này để nó khỏi trở thành một trở ngại cho việc hành thiền. Nếu bạn có thể ghi nhận được một cách trực tiếp các trạng thái an lạc tĩnh lặng này mà không bị mê đắm vào chúng hay mơ tưởng đến những hỷ lạc cao hơn do sự hành thiền đem lại, thì tâm bạn không bị cô động bên trong. Đó là những điều mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn vấn đề này. Có ba loại ẩn cư. Đoạn kinh trên khuyên chúng ta trong khi hành thiền nên tránh những điều sau đây: tránh tiếp xúc với ngũ dục và với bất thiện pháp. Muốn như vậy chỉ có cách thực hành ba loại ẩn cư: thân ẩn cư, tâm ẩn cư, tỳ phiền não ẩn cư. Tỳ phiền não ẩn cư là kết quả của thân ẩn cư và tâm ẩn cư. Tỳ phiền não ẩn cư có nghĩa là tâm không bị chế ngự bởi phiền não và chướng ngại. Thân ẩn cư không phải là chính thân thể này ẩn cư. Chữ thân ở đây để ám chỉ dục lạc ngũ trần. Như vậy, thân ẩn cư nghĩa là xa lánh khỏi các dục lạc ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ẩn cư khỏi các bất thiện pháp cũng bao gồm trong tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư thoát khỏi mọi phiền não gây trở ngại cho sự phát triển tâm định và trí tuệ nội quán. Trong thực hành, tâm ẩn cư có nghĩa là tích cực chánh niệm từ thời khắc này sang thời khắc khác. Thiền sinh nào có thể duy trì được sự chánh niệm từ thời điểm này sang thời điểm khác thì đã tạo được tâm ẩn cư. Nếu không cố gắng nỗ lực tinh tấn thì sẽ chẳng bao giờ đạt được hai loại ẩn cư này. Muốn có thân ẩn cư, chúng ta phải tránh xa những nơi có thể phát sinh dục lạc ngũ trần. Tìm nơi hành thiền thích hợp để giúp tâm đạt được sự bình an, tĩnh lặng. Dĩ nhiên là chỉ dời chỗ không thì chưa đủ. Muốn đạt được tâm ẩn cư đòi hỏi chúng ta phải chánh niệm trên tất cả các đối tượng hiện khởi nơi sáu cửa giác quan. Muốn chánh niệm thì phải hướng tâm vào đối tượng. Tinh tấn ghi nhận là phương tiện hữu hiệu để giúp tâm có thể chánh niệm một cách chính xác trên mọi đối tượng của sáu cửa giác quan. Sự hướng tâm hay nỗ lực đặt tâm chính xác vào đề mục là thiền chi thứ nhất. Phải có sự hướng tâm và cố gắng quan sát chuyển động phòng xẹp của bụng để cuối cùng tâm gặp đề mục. Đó là bạn ghi nhận một cách rõ ràng các cảm giác cứng mềm, căng thẳng, chuyển động, vân vân. Thế rồi tâm bắt đầu ở trên đề mục và trà sát trên đề mục. Đó là tứ hay sát. mà ta đã nói trước đây. Sau khi trà sát trên đề mục một thời gian, tâm ngự trị và thâm nhập hẳn vào trong đề mục. Khi tâm ở trên đề mục chuyển động của bụng, thì sự suy nghĩ ít khi xảy ra. Nhiều lúc cả một khoảng thời gian khá dài, bạn không hề có một ý nghĩ hay sự phóng tâm nào. Như vậy là tâm đã thoát khỏi các đối tượng của ngũ trần dục lạc, và thoát khỏi các phiền não do các đối tượng này sinh ra. Vào thời điểm ấy thì thân ẩn cư và tâm ẩn cư hiện diện. Khi tiếp tục hành thiền với nỗ lực quyết tâm và liên tục đều đặn, thì phiền não sẽ đào tẩu hay lẩn trốn. Thế là bạn có được loại ẩn cư thứ ba, đó là tị phiền não ẩn cư. Một loại hạnh phúc đặc biệt. Khi có được tị phiền não ẩn cư, tâm trở nên mềm dẻo, linh hoạt, thích ứng, tinh tế, thư thái. Lúc ấy, một loại hạnh phúc đặc biệt phát sinh, đó là hạnh phúc của sự dứt bỏ. Hạnh phúc dứt bỏ là một sự an lạc thoải mái, do sự dứt bỏ các dục lạc ngũ trần và các bất thiện pháp phát sinh từ dục lạc. Dục lạc ngũ trần là một điều nguy hiểm. Dính mắc, tham đắm và dục lạc ngũ trần lại là một mối nguy hiểm lớn lao. Một nơi có sắc đẹp, có tiếng hay, có vị ngon, có mùi thơm, có nơi động chạm vừa lòng, thì dễ dàng có được sự an lạc, thoải mái. Đó là điều dễ hiểu. Như một nơi không có dục lạc ngũ trần, mà lại gọi là nơi an lạc hạnh phúc, thì mới nghe có vẻ lạ lùng làm sao. Tuy nhiên, khước từ dục lạc ngũ trần mới là hạnh phúc thật sự. Tâm ẩn cư khỏi các bất thiện pháp, có nghĩa là tâm đã ẩn tránh khỏi các loại phiền não. Khi đó, phiền não không có cơ hội phát sinh, bởi vì nguyên nhân trực tiếp của phiền não là ngũ dục đã được loại bỏ. Như vậy, ta thấy chữ chana còn bao hàm một ý nghĩa khác nữa. Khi mà các chi thiền tầm tứ có mặt thì ngũ dục bị loại bỏ, do đó phiền não sẽ cao bay xa chạy. Như vậy chữ chana không phải chỉ là nhập định hay nhập vào các tầng định thôi, mà còn có nghĩa là loại bỏ phiền não. Nó là lửa thiêu đốt phiền não. Trong việc phát triển các tầng định thì hai yếu tố tầm và tứ rất quan trọng. Hai yếu tố hướng tâm và ghim tâm trên đề mục này liên quan mật thiết với nhau. Giả sử bạn có một cái bình bằng đồng đen đúa cũ kỹ, nếu muốn chùi bình cho sáng, bạn phải dùng một miếng dẻ để làm công việc này. Một tay cầm bình, một tay cầm dẻ, bạn chà lui chà tới miếng dẻ trên thành bình. Nếu bạn kiên nhẫn chùi thì một lát sau dứt bình sẽ bóng loáng. Cũng vậy, thiền sinh phải giữ tâm ở nơi mà đề mục chính xuất hiện, như bụng chẳng hạn, giữ chánh niệm tại điểm đó, chà lui chà tới, cọ sát vào đề mục cho đến khi ten rỉ phiền não biến mất. Lúc bấy giờ thiền sinh mới có thể thấu suốt được sự thật của những gì đang xảy ra tại điểm đó. Thiền sinh sẽ hiểu rõ tiến trình của chuyển động phòng dẹp. Nếu một đề mục phụ mạnh hơn đề mục chính thì thiền sinh phải áp dụng tầm và tứ để ghi nhận đề mục mới. Giữ bình trên tay, đó là tầm. Tra sát bình, đó là tứ. Nếu thiền sinh chỉ cầm bình mà không chùi thì ten rỉ vẫn còn mãi. Nếu thiền sinh muốn chùi chiếc bình mà cầm bình không chặt thì cũng không chùi được. Điều đó cho thấy sự hỗ tương tùy thuộc giữa tầm và tứ. Muốn vẽ một vòng tròn, bạn phải dùng một chiếc compa. Bạn phải ghim đầu nhọn vào trong giấy, giữ yên đầu nhọn, rồi di chuyển đầu kia để tạo một vòng tròn. Đầu kim nhọn là tầm, phần quay là tứ. Nếu đầu nhọn không được ghim vào giấy, thì làm sao bạn vẽ được cái vòng tròn? Nếu đầu nhọn găm vào giấy mà không chịu quay đầu kia, thì cũng không có vòng tròn. Như vậy, tầm hướng tâm vào đối tượng, tứ áp đặt tâm hay trà sát tâm vào đối tượng. Tầm và tứ hỗ tương tùy thuộc nhau. Nhiều người cho rằng tầm là tuy tầm, suy nghĩ, lý luận. Nghĩa này không đúng trong việc hành thiền minh sát. Người Tây Phương được giáo dục từ lúc nhỏ phải sử dụng trí thông minh của mình, phải luôn luôn tìm kiếm, đặt câu hỏi, tại sao, thế nào. Nhưng sự suy nghĩ và tìm tòa như vậy không thích hợp trong việc hành thiền minh sát. Có hai loại trí tuệ. Một loại do học hỏi, một loại do thực hành. Trong khi hành thiền, ta quan sát sự thật tuyệt đối hay chân đế một cách trực tiếp. Ta phải thật sự kinh nghiệm mà không suy nghĩ. Đây là cách duy nhất để đạt được tuệ giác hay trí tuệ liên quan đến sự hiểu biết tường tận bản chất của sự vật. Người ta có thể đọc rất nhiều để hiểu thế nào là chân đế, nhưng nếu không thực hành trực tiếp thì trí tuệ vẫn không phát sinh. Sở dĩ thiền định hay thiền vắng lặng có thể giúp ta đạt được sự tĩnh lặng mà không thể trực tiếp dẫn đến trí tuệ là vì thiền này lấy khái niệm và sự suy tư hay tục đế làm đối tượng. Trong khi đó, thiền minh sát lấy sự thật tuyệt đối hay chân đế làm đối tượng. Nhờ vậy mà hành thiền minh sát có thể đạt được trí tuệ mà không thông qua sự suy nghĩ. Các tầng thiền minh sát dẫn đến trí tuệ bởi vì nó là kết quả của sự quan sát trực tiếp vào chân đế hay sự thật tuyệt đối. Khi có một trái táo trước mắt bạn và có người nói cho bạn biết trái táo này mọng nước, ngọt liệm và tuyệt vời, có thể nhìn trái táo rồi bạn nghĩ, trái táo này thật mọng nước, tôi đoan chắc là nó rất ngọt. Bạn có thể nghĩ, bạn có thể đoan chắc, có thể đánh cá, nhưng chỉ khi nào bạn nếm thử thì bạn mới biết được hương vị thật sự của nó. Việc hành thiền minh sát cũng vậy. Bạn cũng có thể tưởng tượng được một số kinh nghiệm nó sẽ như thế nào, nhưng bạn chỉ có thể có được kinh nghiệm thực sự khi tinh tấn thực hành đúng phương pháp. Khi đã đạt được trí tuệ thì bạn chẳng cần nhọc công tranh cãi về hương vị của trái táo nữa. Chướng ngại và sự đề kháng như bóng tối che phủ căn phòng, không đèn đuốc vào lúc nửa đêm. Bóng tối si mê và ngu muội sẽ tràn ngập con tâm thiếu chánh niệm. Bóng đêm thì dầu sao nó cũng chỉ là trống rỗng và bình thường. Trong khi đó, mỗi một phút giây bị si mê che lấp thì tâm sẽ tiếp tục tìm kiếm, đeo đuổi theo dục lạc ngũ trần. Con người đã vì các sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi động chạm vừa lòng mà bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để săn đuổi, tìm kiếm, nắm giữ và dính mắc vào chúng. Bị dính mắc vào các phiền não rối như mớ bồng bông, khiến họ không thể nào hiểu được một loại hạnh phúc khác, cao hơn, vượt xa hơn các loại ngũ dục thông thường. Chúng ta làm sao có thể giải thích cho những người như thế hiểu được những hạnh phúc thanh cao, tối thượng hơn do việc hành thiền đem lại? Thiền minh sát là hoàn toàn và liên tục chú tâm vào đề mục, bao gồm cả hai khía cạnh của sự định tâm, đó là tầm và tứ, hay hướng tâm và áp đặt tâm trên đề mục. Hai thiền chi này giúp cho tâm hút chặt vào đề mục ghi nhận. Nếu chúng vắng mặt thì tâm sẽ phóng đi nơi khác. Khi tâm bị ngũ dục và phiền não chi phối, nhất là những phiền não do sự mong muốn hưởng thụ lâu dài các dục lạc, thì tâm sẽ bị tràn ngập bởi mờ tối và si mê. Khi tâm bị mờ tối si mê thì ba chi thiền còn lại làm sao có được ánh sáng, có được cơ hội để tao ngộ với hai yếu tố đầu tiên, hầu tạo nên một môi trường an lạc, tĩnh lặng, vui vẻ, trong sáng cho hoa trí tuệ khai nở.